Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 16 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về ông Danny Flynn, nhân viên cảnh sát Hoa Kỳ và chàng chuỗi mân côi. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sống hy sinh trong đời tu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, phân bổ thứ ba tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về các vị sứ thần, khâm sứ và các nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh đã được thành lập hôm 11 tháng 11 vừa qua. Hiện nay, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh có khoảng 200 nhân viên các cấp do Đức Hồng Y Pietro Parolin phụ trách và có hai phân bổ. Thứ nhất là phân bổ tổng vụ, tương đương với Bộ Nội vụ của Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu phụ trách. Thứ hai là phân bộ ngoại giao do Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, phụ trách. Ngoài ra, có Đức Tổng giám mục Jan Pawlowski là vị phối hợp các vị sứ thần, khâm sứ và các nhân viên của Tòa Thánh, đề nghị việc bổ nhiệm các vị này vào các nhiệm sở ngoại giao của Tòa Thánh. Nay, các công tác thuộc loại này do phân bộ các sứ thần và nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh phụ trách, và trong tư cách là trưởng phân bộ, Đức Tổng giám mục Jan Pawlowski có nhiều quyền hạn hơn để hành động. Trong khuôn khổ công cuộc cải tổ giáo triều Roma, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Tòa Thánh từ hơn một năm nay đặc biệt bàn về việc huấn luyện và vai trò của các vị đại diện Tòa Thánh, đặc biệt trong việc chọn các ứng viên giám mục. Theo giáo luật hiện hành, các vị sứ thần và khâm sứ Tòa Thánh có nhiệm vụ lập danh sách ba ứng viên để gửi về Tòa Thánh khi cần bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận. Hiện nay có 103 vị tổng giám mục sứ thần và khâm sứ Tòa Thánh, 5 vị đại diện khác giữ vai trò quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc ở New York và Geneva, Hội đồng Âu Châu, vân vân.
Baltimore, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại Đền Thánh Quốc gia Hoa Kỳ, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Baltimore hôm 12 tháng 11 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đồng tế với Đức Hồng Y có đông đảo các Hồng Y Giám mục Mỹ, tự về thành phố Baltimore để tham dự đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục tại đây từ ngày 13 tháng 11. Các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tín hữu ngồi chật thánh đường. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin ca ngợi hoạt động của các giám mục Mỹ trong một thế kỷ qua cho một xã hội công bằng hơn. Ngài nói, giáo hội tại đất nước anh em đang tìm cách mang lại sự trợ giúp vật chất, nhưng cả sự nâng đỡ tinh thần để chữa lành, an ủi và hy vọng cho làn sóng mới những người di dân và tị nạn đến gõ cửa nước Mỹ. Hội đồng Giám mục Mỹ không hề giảm bớt sự dấn thân đối với tình bác ái Kitô và đã chứng tỏ là những phương thế hữu hiệu để phối hợp việc mục vụ tìm đến dân chúng và làm chứng tá tin mừng của giáo hội tại Hoa Kỳ.
Baltimore, các tín hữu Kitô thiểu số tại Á, Phi và Trung Đông có nguy cơ bị quên lãng. Trên đây là lời báo động của Đức cha Oscar Cantu, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 11 vừa qua, ngày đầu tiên trong Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm tại thành phố Baltimore. Đức cha Cantu cũng là giám mục giáo phận Las Cruces, bang New Mexico, nói rằng điều quan trọng là giáo hội kể lại tình cảnh các tín hữu bị bách hại như thế. Số phận đau thương của các tín hữu Kitô thiểu số được đặc biệt chú ý đến trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại, cử hành ngày 26 tháng 11 2017, theo sáng kiến của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, được công bố hồi tháng 7 năm nay. ngày 26 tháng 11 cũng là khởi đầu tuần lễ liên đới trong đau khổ, nhằm gây ý thức nơi dư luận và giáo dục về tình trạng của các tín hữu ấy. Ngày 9 tháng 11 2017, trong một tuyên ngôn chung, Đức cha Cantu cùng với Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng lễ Chúa Kitô Vua là thời điểm thích hợp để suy tư về tự do tôn giáo và bách hại. Theo phúc trình tựa đề Bách hại và bị quên lãng do Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ công bố hồi tháng 7 năm 2017, về khoảng thời gian 2 năm, từ tháng 8 2015 đến tháng 7 2017, người ta thấy có một bức tường thù nghịch chống các tín hữu Kitô. Có một loạt các nước được đề cập đến trong phúc trình, tại đó có những vụ bách hại các tín hữu Kitô. Từ Sudan đến Ả Rập Saudi, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq, Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, v.v.
Roma, ông Muhammad Yunus, gốc Bangladesh, người đã được giải Nobel Hòa Bình năm 2016, cầu mong Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm các trại tị nạn người Rohingya dọc theo biên giới Myanmar và Bangladesh. Ông Yunus là một kinh tế gia và chủ xí nghiệp được giải Nobel vì đã phát minh các tiểu tín dụng. Ông thuộc số 11 người được giải Nobel Hòa Bình được mời đến Vatican tham dự diễn đàn về giải trừ vũ khí hạt nhân nhóm họp hồi cuối tuần qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Imedia, ông nói rằng sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco rất quan trọng vì dân chúng lắng nghe ngài. Theo ông, vấn đề những người tị nạn Rohingya là một vấn đề quá lớn đối với Bangladesh vì chúng tôi không được chuẩn bị để đón nhận bất ngờ hơn 600.000 người tị nạn. Tình trạng này gây ra nhiều căng thẳng. Trong hơn 2 tháng gần đây, hầu hết người Rohingya theo Hồi giáo đã phải chạy trốn khỏi Myanmar để tránh các cuộc bách hại của quân đội. Theo ông Yunus, có một tiến trình diệt chủng tại Myanmar đối với những người Rohingya, và ông cầu mong Đức Giáo Hoàng tố giác tội ác này trước thế giới. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Myanmar từ ngày 27 đến chiều ngày 30 tháng 11 này, rồi ngài tiếp tục hành trình sang Bangladesh cho đến ngày 2 tháng 12. Trong chương trình cho đến nay không dự kiến có cuộc viếng thăm của ngài tại các trại tị nạn Rohingya.
Vatican, chiều thứ Năm 23 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự một buổi cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô cho hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Hai quốc gia này tiếp tục nội chiến và bị thế giới quên lãng. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình cho hai nước này. Mới đây, trong lời tựa một cuốn sách do cha Daniele Moschetti viết về Nam Sudan, Đức Thánh Cha viết: "Tôi cảm thấy cần đánh động cộng đồng quốc tế về một thảm trạng thầm lặng đang cần sự dấn thân của tất cả mọi người để đạt đến một giải pháp chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Thờ ơ, không quan tâm tới những vấn đề của nhân loại, nhất là trong một bối cảnh như tình trạng ở Nam Sudan, có nghĩa là quên đi bài học tin mừng về tình thương đối với tha nhân đang chịu đau khổ và túng thiếu." Ngày 27 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha cho biết ngài dự tính viếng thăm Nam Sudan với Đức Giáo chủ Anh giáo Justin Welby, nhưng cuối tháng 5, Tòa Thánh cho biết cuộc viếng thăm được dời lại vô thời hạn. Cộng hòa Trung Phi đã được Đức Thánh Cha viếng thăm hồi cuối tháng 11 năm 2015. Sau đó, tình hình tạm lắng dịu nhưng rồi lại bùng lên. Đức Hồng Y Diodoni, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bangui của nước này, nhiều lần tố giác những phe phái tiếp tục thụ lợi qua việc duy trì chiến tranh tại Cộng hòa Trung Phi.
Roma, Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas Roma sẽ không còn nhận được số tiền cắt do du khách ném xuống bể nước nổi tiếng Trevi tại đây như từ trước đến nay nữa. Năm ngoái, số tiền do các du khách ném xuống bể nước này là 1 triệu 400.000 euro, được chuyển cho Caritas để giúp đỡ người nghèo. Cứ 3-4 ngày, các nhân viên sở vệ sinh thành phố thu lượm bạc cát này. Nhưng nay bà thị trưởng Virginia Racci quyết định dành số tiền này cho một ngân quỹ. Một nhóm chuyên gia về chính sách xã hội và văn hóa sẽ quyết định về mục tiêu việc sử dụng số tiền cát từ Fontaine Trevi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thánh lễ là lời cầu nguyện cao trọng, tuyệt vời nhất, đồng thời cũng cụ thể nhất. Thật vậy, đó là cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa qua lời và mình máu của Chúa Giêsu. Bí tích thánh thể là tiệc cưới, trong đó Chúa Giêsu phu quân gặp gỡ sự yếu hèn giòn mỏng của chúng ta để đưa chúng ta trở về với ơn gọi đầu tiên của chúng ta. Ơn gọi là hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua. Trong các đoàn hành hương cũng có nhóm tín hữu Việt Nam đến từ San Jose, Bắc California. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đoạn phúc âm đầu chương 11 của Thánh sử Luca viết rằng: Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, nước Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về thánh lễ. Để hiểu vẻ đẹp của việc cử hành thánh thể, tôi muốn trình bày một khía cạnh rất đơn sơ. Thánh lễ là cầu nguyện, là lời cầu nguyện tuyệt hảo, cao vời nhất và cũng cụ thể nhất. Vì qua lời mình và máu Chúa Giêsu, nó là cuộc gặp gỡ tình yêu với Thiên Chúa. Nhưng trước hết, phải hỏi lời cầu nguyện là gì? Đức Thánh Cha trả lời như sau.
Essa è anzitutto dialogo, relazione personale con Dio. E l'uomo è stato creato come essere in relazione personale con Dio. In relazione che trova la sua piena realizzazione solamente.
Trước hết, nó là cuộc đối thoại, là tương quan cá nhân với Thiên Chúa. Con người đã được tạo dựng như là bản vị tương giao, chỉ tìm thấy việc thực hiện trọn vẹn chính mình trong cuộc gặp gỡ với đấng tạo hóa của mình. Con đường cuộc sống là hướng về cuộc gặp gỡ vĩnh viễn với Chúa.
Sách Sáng Thế khẳng định rằng, con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, một tương quan tình yêu hoàn hảo là sự hiệp nhất. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta tất cả đã được tạo dựng để bước vào trong một liên hệ tình yêu toàn thiện, trong một trao ban chính mình liên tục và nhận lãnh chính mình để có thể tìm ra bản thể trọn vẹn của chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ về thánh lễ là cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, khi ông Môi-se nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa trước bụi gai cháy, ông đã hỏi Ngài tên là gì, thì Chúa trả lời làm sao? Ta là đấng ta là. Kiểu nói này trong nghĩa nguyên thủy của nó diễn tả sự hiện diện và ân huệ. Và thực vậy, Thiên Chúa nói thêm ngay sau đó, Chúa, Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Cũng thế, khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ Ngài, Ngài gọi họ để họ ở với Ngài. Vì thế, đây là ơn thánh lớn lao nhất, có thể kinh nghiệm rằng thánh lễ, thánh thể là lúc đặc ân để ở với Chúa Giêsu và qua Ngài ở với Thiên Chúa Cha và các anh em khác. Cũng như mọi cuộc đối thoại thực sự khác, cầu nguyện cũng là biết ở trong thinh lặng. Trong các cuộc đối thoại, có những lúc thinh lặng, trong thinh lặng cùng với Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, có lẽ chúng ta tới 5 phút trước và bắt đầu nói chuyện bép xép với người bên cạnh. Nhưng đây có phải là lúc bép xép đâu. Đây là lúc thinh lặng để chuẩn bị đối thoại. Đây là lúc cầm lòng, cầm trí để chuẩn bị gặp gỡ Chúa Giêsu. Sự thinh lặng quan trọng biết bao. Anh chị em hãy nhớ điều tôi đã nói tuần vừa qua. Chúng ta không đi dự một buổi trình diễn văn nghệ. Chúng ta đi gặp gỡ Chúa và sự thinh lặng chuẩn bị và đồng hành với chúng ta. Ở trong thinh lặng cùng với Chúa Giêsu, từ sự thinh lặng nhiệm màu của Thiên Chúa nảy sinh ra lời Ngài vang lên trong con tim chúng ta. Chính Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết làm thế nào ở thực sự với Thiên Chúa Cha và chứng minh điều đó cho chúng ta với lời cầu nguyện của Ngài. Các phúc âm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu rút lui vào các nơi thanh vắng để cầu nguyện. Khi trông thấy tương quan thân tình của Ngài với Thiên Chúa Cha, các môn đệ cảm thấy ước muốn có thể tham dự vào đó và xin với Ngài, lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện. Chúng ta đã nghe trong bài đọc đầu buổi tiếp kiến, Chúa Giêsu trả lời rằng, điều cần thiết đầu tiên để cầu nguyện là biết nói lạy Cha. Chúng ta hãy chú ý, nếu tôi không có khả năng nói lạy Cha với Thiên Chúa, thì tôi không có khả năng cầu nguyện. Chúng ta phải học nói lạy Cha, nghĩa là đặt mình vào trong sự hiện diện của Ngài với lòng tin tưởng con thảo. Nhưng để có thể học, cần khiêm tốn nhìn nhận rằng chúng ta cần được dạy dỗ và đơn sơ nói rằng, lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Questo è il primo punto. Essere umili, riconoscersi figli, riposare nel Padre, fidarsi di Lui. Per entrare nel regno dei cieli è necessario farsi piccoli come bambini.
Đây là điểm đầu tiên, khiêm tốn, thừa nhận mình là con, nghỉ ngơi trong Thiên Chúa Cha, tín thác nơi Ngài. Để vào nước trời cần trở nên bé nhỏ như các trẻ em. Trong nghĩa các trẻ em biết tín thác, chúng biết rằng có ai đó lo lắng cho chúng, lo cho chúng ăn, lo cho chúng mặc. Đây là thái độ đầu tiên, tin tưởng và tín thác như trẻ em đối với cha mẹ. Biết rằng Thiên Chúa nhớ tới bạn và lo lắng cho bạn, cho bạn, cho tôi, cho chúng ta tất cả. Thái độ thứ hai cũng là thái độ của các trẻ em, đó là để cho mình ngạc nhiên. Trẻ em luôn luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi, bởi vì nó ước ao khám phá thế giới và kinh ngạc cả trước các vật bé nhỏ, bởi vì tất cả đều mới mẻ đối với nó. Để vào nước trời, cần để cho mình kinh ngạc. Tôi xin hỏi, chúng ta có để cho mình kinh ngạc hay chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện là nói với Thiên Chúa như các con vẹt? Không, đó là tín thác và rộng mở con tim để cho mình kinh ngạc. Chúng ta có để cho Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa của các ngạc nhiên gây kinh ngạc không? Bởi vì cuộc gặp gỡ với Chúa luôn luôn là một cuộc gặp gỡ sống động. Nó không phải là một cuộc gặp gỡ của viện bảo tàng. Nó là một cuộc gặp gỡ sống động và chúng ta đi tham dự thánh lễ chứ không phải đi thăm viện bảo tàng. Chúng ta đi tới một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa. Phúc âm cũng nói tới một ông Nicodemo nào đó, một cụ già, một người quyền thế trong dân Israel đến gặp Chúa Giêsu để hiểu biết Ngài hơn và Chúa nói với ông về sự cần thiết phải tái sinh từ trên cao. Nhưng điều này có nghĩa là gì? Có thể tái sinh không? Có thể có trở lại sự yêu thích, niềm vui, sự kinh ngạc của cuộc sống, kể cả trước các thảm họa hay không? Đây là một câu hỏi nền tảng của lòng tin và đây cũng là ước mong của mọi tín hữu đích thật. Ước mong tái sinh, niềm vui bắt đầu trở lại. Chúng ta có ước mong này không? Mỗi người trong chúng ta có ước mong luôn luôn tái sinh để gặp Chúa không? Anh chị em có mong ước này không? Thật ra chúng ta có thể mất nó một cách dễ dàng vì biết bao hoạt động, biết bao chương trình cần thực hiện. Sau cùng chúng ta chỉ có ít thời giờ còn lại và chúng ta mất đi điều nền tảng là cuộc sống của con tim, cuộc sống tinh thần của chúng ta. Cuộc sống chúng ta là một cuộc gặp gỡ với Chúa trong lời cầu nguyện. Thật vậy, Chúa khiến chúng ta kinh ngạc bằng cách chỉ cho chúng ta thấy rằng Ngài yêu thương chúng ta cả trong các yếu hèn của chúng ta nữa. Chúa Giêsu Kitô là tế vật đền bù tội lỗi chúng ta, không phải chỉ tội lỗi của chúng ta mà cả tội lỗi của toàn thế giới nữa. Ơn đó, suối nguồn của sự an ủi đích thật, Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Điều này an ủi, là một an ủi thật, là một ơn đã được ban cho chúng ta qua thánh thể, là tiệc cưới, trong đó phu quân gặp gỡ sự giòn mỏng của chúng ta. Tôi có thể nói rằng khi tôi rước Chúa trong thánh lễ, Chúa gặp gỡ sự giòn mỏng của tôi không? Có chứ, chúng ta có thể nói điều đó bởi vì nó thật. Chúa gặp gỡ sự giòn mỏng của chúng ta để đưa chúng ta trở về với ơn gọi đầu tiên của chúng ta. Ơn gọi là hình ảnh của Thiên Chúa, là giống Thiên Chúa. Đó là môi trường của Thánh Thể, đó là lời cầu nguyện.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau đến từ Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, đặc biệt học sinh trường Đức Bà Sion Paris. Ngài cầu chúc Chúa giúp họ tìm được bản tính toàn vẹn của họ trong cuộc gặp gỡ với Chúa qua lời cầu nguyện và bí tích thánh thể. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Philippines, Hồng Kông và Hoa Kỳ, cũng như các nhóm đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố họ trong tình hiệp thông và tinh thần yêu thương và phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những người cần được trợ giúp nhất. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha hy vọng chuyến hành hương là thời gian giúp họ cầu nguyện và sống lại chứng tá đức tin của các tông đồ và các vị tử đạo, cũng như gia tăng tình yêu và lòng hy vọng mà bí tích thánh thể là tuyệt đỉnh. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tu sĩ dòng Cappuccino hèn mọn đang tham dự đại hội quốc tế về việc đào tạo trong dòng. Các trẻ em chịu phép thêm sức vùng San Michele Salentino và Fiumicino, ban điều hành các hiệp hội giới trẻ bị bệnh tiểu đường và ban nhạc vùng Reggio Calabria. Đức Thánh Cha nói ngài muốn nghe họ chơi nhạc sau đó. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết thứ tư hôm qua, giáo hội kính nhớ Thánh Alberto Cả, giám mục tiến sĩ giáo hội. Ngài khuyên người trẻ củng cố cuộc đối thoại với Chúa, các bệnh nhân tìm thấy sự ủi an khi suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa, các cặp vợ chồng mới cưới duy trì tương quan thường hằng với Chúa để cho tình yêu của họ phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về ông Danny Flynn, nhân viên cảnh sát Hoa Kỳ và chàng chuỗi mân côi.
Ông Danny Flynn là một nhân viên cảnh sát chuyên truy lùng những kẻ sát nhân. Ông sống và làm việc ở thành phố Boston, thủ phủ bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Vào một buổi sáng, người ta khám phá ông đã lặng lẽ ra đi yên hèn. Ban đêm trong giấc ngủ, tại tư gia, hưởng thọ 48 tuổi. Nhưng Danny Flynn là ai mà được báo chí thành phố Boston nói đến sau cái chết của ông? Thưa, vì ông là một tín hữu công giáo, sống lòng tin Kitô sâu xa và rất yêu mến tràng chuỗi mân côi. Tờ Boston Globe trong số ra ngày 1 tháng 12, 1994 viết như sau: Ông Danny Flynn bị chứng bệnh gọi là Lou Gehrig, chứng bệnh cứ dần dần tiêu diệt mọi cơ quan đầu não điều khiển ý chí của ông. Chậm rãi nhưng có hệ thống, căn bệnh từ từ tàn phá sức lực và làm biến dạng thân thể của ông. Nhưng có một điều mà chứng bệnh không làm được, đó là không bao giờ nó quật ngã được tinh thần của ông, cũng như không xóa được nụ cười luôn làm rạng ngời khuôn mặt ông. Thêm vào đó, theo tâm thức những người sống chung quanh, thì ai bị chứng bệnh như ông Danny Flynn đều vô dụng và đáng bỏ vào nhà thương, nằm chờ chết. Vậy mà, trước tất cả những khó khăn đến từ xã hội và đến từ căn bệnh của chính bản thân, ông vẫn đứng vững. Được thế là nhờ bởi sức mạnh nào? Thưa là nhờ sức mạnh của đức tin. Ông Danny Flynn tin nơi Thiên Chúa. Đức tin của ông thật sâu xa và bền vững. Đức tin bao bọc ông, chiếu sáng ông như một ánh sáng của ngọn hải đăng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, vây phủ một hải cảng. Đức tin của ông là một đức tin trưởng thành. Ông không bao giờ mặc cả với Chúa để kêu xin ân huệ. Ông không thuộc loại tín hữu chỉ phô trương niềm tin ra bên ngoài, nhưng bên trong thì rỗng tết. Đức tin của ông là một đức tin ngay thật, chứ không giả dối. Ông Danny Flynn thật là một người thánh thiện. Ông là nhân viên cảnh sát làm việc bên cạnh các bạn đồng nghiệp, thường chán ngắt cuộc đời và nhìn sự sống cái chết bằng đôi mắt dửng dưng mệt mỏi vì hằng ngày phải đối diện với những hành vi tàn ác của con người. Nhưng thái độ tiêu cực của các bạn đồng nghiệp không mảy may ảnh hưởng xấu trên cuộc sống lòng tin của ông. Đối với ông, cái đẹp cũng như cái kỳ diệu đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Sống thánh thiện thật là khó biết bao khi phần đông bạn bè của những người vô thần hoặc vô tôn giáo. Thật thế, trong ngành cảnh sát chuyên truy lùng những kẻ sát nhân, phần đông các bạn đồng nghiệp của ông là những người bi quan yếm thế. Họ luôn tìm cách ảnh hưởng trên ông, kéo ông vào bè lũ của họ, nhưng họ đã không bao giờ thành công. Và rồi cuối cùng, chính ông Danny Flynn là người thắng trận. Ông trở thành thầy dạy và các bạn đồng nghiệp trở thành học trò của ông. Họ học nơi ông sức mạnh tinh thần, ngưỡng mộ ông về tư cách đúng đắn, thán phục ông về lòng can đảm và sau hết được thấm nhuần đức tin Kitô của ông. Khi ông Danny Flynn không đi được thì ông dùng dậy rồi dùng nạng. Khi ông không đi được nhanh thì ông đi chậm rãi, từng bước một đến nơi làm việc. Ông can đảm chiến đấu với cơn bệnh đang giết hại ông dần mòn. Ông chiến đấu với nụ cười luôn tươi nở trên môi. Ông Danny Flynn luôn mang theo cổ tràng hạt mân côi trong túi và trong ví đựng tiền. Luôn có tấm giấy viết lời kinh ông ưa thích. Trên tường nơi sở làm việc, ông viết mấy câu rút từ một viễn văn của Thomas Merton. Nếu bạn quên mất tất cả những gì người ta nói với bạn, thì tôi đề nghị bạn nên nhớ điều này cho tương lai. Ngay từ bây giờ, mỗi người nên đứng thẳng trên hai chân của mình. Trong mấy tháng cuối đời, ông Danny Flynn không còn đứng thẳng được trên đôi chân của mình và thân xác ông bị co quắp thu nhỏ lại. Nhưng tinh thần ông lại cao lớn hơn bất cứ người nào khác. Ông cư xử với mọi người, từ những kẻ sát nhân, tử tội, đến kẻ bị cáo và gia đình họ, với lòng kính trọng. Ông cầu nguyện cho người đã chết cũng như cho người còn sống. Trong thánh lễ an táng ông Danny Flynn, tất cả cùng cầu nguyện cho ông. Và với cái chết của mình, ông Danny Flynn đã dạy mọi người biết phải sống như thế nào, nhất là phải sống như một tín hữu công giáo ngoan đạo của Thiên Chúa và của Đức Mẹ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về sống hy sinh trong đời tu.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề hy sinh trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Thập giá đời tu sĩ. Hy sinh và nguyện ngắm đi đôi. Nếu con không hy sinh, con đừng phàn nàn vì nguyện ngắm nguội lạnh. Con phải hy sinh nhiều khi sống giữa những người khác chính kiến con, khác địa vị con, khác lý tưởng con. Hãy xem gương Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài sống giữa loài người tội lỗi, 33 năm hy sinh lên lễ. Nếu con không hy sinh bên ngoài, không ai tin là con hy sinh bên trong. Hy sinh giác quan rất quan trọng. David đã sụp đổ vì không biết gìn giữ ánh mắt. Thánh Louis de Gonzaga là một tu sĩ dòng tên, sống đời trinh khiết, siêu việt như thiên thần. Tuy nhiên vì vẫn là con người, nên ngài không thể không cảm thấy thấm thía những thánh giá do đời sống cộng đoàn đem lại. Đó là những xích mích, va chạm không làm sao tránh khỏi. Và ngài đã chấp nhận vác lấy cách khiêm tốn, vui tươi, coi đó là một dịp đền tội, như lời ngài nói. Việc đền tội lớn nhất của tôi là đời sống cộng đoàn. Cha Damien, tông đồ người Hội. Nếu biết chế ngự bằng hy sinh, hồn và xác con là hai người bạn đoàn kết và vô địch. Nếu không biết chế ngự, hồn và xác con là hai kẻ thù không bao giờ lìa xa nhau được. Có những người hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh. Có những người không hy sinh mà muốn mọi người biết là mình hy sinh. Có những người hy sinh luôn mà không muốn ai biết mình hy sinh. Con có thể hy sinh mạng sống, hy sinh cả cuộc đời vì hy vọng chan chứa với Chúa Giêsu, người đã sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người sẽ trở lại trong vinh quang, nước của người sẽ không bao giờ cùng. Cái đảo xa xăm ấy nằm cô đơn giữa lòng Thái Bình Dương mênh mông. Trên đảo toàn là người Hội, cụt tay, đứt chân, mắt đuôi, mày lở, răng rụng. Một hôm, Đức Giám mục đặc trách quần đảo gióng lên tiếng kêu gọi các linh mục ở Âu Châu tình nguyện hy sinh sang đó phục vụ. Một linh mục trẻ, đẹp trai, thông minh, khỏe mạnh, hăng hái đáp lời. Đó là cha Damien, người về sau được thêm biệt danh Tông đồ người Hội. Chiều hôm đó, trong nhà thờ đông nghẹt những người Hội da ngăm đen với mùi hôi tanh nồng nặc. Đức Giám mục đứng trên bàn thờ quay xuống giới thiệu với giáo dân. Các con thân mến, các con hằng mong ước có một linh mục đến ở cùng các con, thì đây, cha Damien, một linh mục người Bỉ, sẽ sống chung với các con từ nay cho đến chết. Các con có sung sướng không? Cả nhà thờ xôn xao thì thầm to nhỏ, cha Damien đứng cạnh Đức Giám mục, chẳng hiểu tí nào. Rồi họ từ từ tiến lên cung thánh, dáng điệu chất phác đơn sơ. Cha Damien càng thấy họ đến gần, càng sởn tóc gáy. Họ trông như những thây ma còn sống, như những quái thai mất hẳn dáng người. Họ làm gì đây? Họ tiến đến bên cha, sờ vào mặt, sờ vào tay, sờ vào áo. Cha hỏi Đức Giám mục, họ đang làm gì thế? Họ nói gì thế? Đức cha trả lời, họ nói, họ không thể tưởng tượng được có một người ở phương xa, chẳng bà con huyết thống gì với họ, còn trẻ, đẹp trai, không bệnh tật như họ, mà lại tự nhiên đến phục vụ trên mảnh đất cùng khốn này. Họ không thể tin vào mắt mình, nên mới đến sờ tận tay vào người cha, xem thử cha có thực sự bị phong hủi như họ không. Rồi họ nói với nhau, không, cha ấy đẹp quá. Dần dần, cha Damien hòa đồng được với họ, ngài không còn cảm thấy tởm gớm như họ nữa. Nói đúng hơn, ngài đã quá yêu Chúa Giêsu bị bỏ rơi trong họ, nên chẳng còn thấy e sợ gớm ghiếc chi. Một ngày kia, đến lượt cha cũng mắc bệnh hủi. Thân hình cha lở loét, nhức nhối, mặt mày cha xù xì, đen đủi, u nần trông rất dễ sợ. Một số báo ở Bỉ đăng hình cha, mô tả sự hy sinh vĩ đại của cha. Bà cụ của cha mắt mờ không đọc được, nhìn vào những bức hình cũng chẳng nhận ra nổi đứa con yêu của mình. Bà hỏi đứa cháu, hình ai đây mà trông ghê sợ vậy? Người cháu trả lời, một người Hội bên đảo Molokai của anh Damien đấy. Qua mặt được bà cố, nhưng họ lại nhìn nhau và không ai bảo ai, tất cả đều xót xa rơi lệ. Cha Damien đã sống với người Hội cho đến chết. Tình yêu Chúa đã giúp cha hy sinh suốt đời vì họ. Viên đá đầu tiên dính đầy máu đỏ. Thiên hạ nói, người này là mối họa cho tôi. Con phải nói, người này là khí cụ Chúa dùng biến đổi tôi. Không hy sinh, không có nhân đức thánh thiện. Ai chưa bỏ mình vác thánh giá thì chưa theo thầy được. Đó là điều kiện tiên quyết. Người hy sinh biết rộng lượng trước khuyết điểm của người khác và nghiêm khắc trước khuyết điểm của bản thân. Xin cảm ơn ông, đây là viên đá đầu tiên của ngôi thánh đường tôi muốn xây lên đây trong một thời gian nữa. Đó là lời của một linh mục thừa sai thốt lên vào năm 1896 trên mảnh đất lương dân nghịch đạo ở Cayenne, vùng Saint-Ouen. Khi vừa thấy chiếc áo ròng thâm của vị thừa sai xuất hiện, một người dân đã lấy đá ném thẳng vào vị linh mục thừa sai. Ngài bình tĩnh cúi xuống, nhặt viên đá dính đầy máu và thốt lên câu nói trên. Thời gian trôi qua, vị linh mục vẫn bền chí hy sinh, tiếp xúc, cầu nguyện, gặp gỡ, rao giảng, cho đến một hôm, viên đá dính đầy máu đó, xưa kia đã trở nên viên đá đầu tiên của ngôi nhà thờ xây trên xứ ấy để dâng kính Đức Mẹ. Hội Thánh Chúa luôn luôn lớn lên từ những hy sinh của con cái mình.
Đời này nơi trong vắng hư vô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Baltimore, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ báo động rằng các tín hữu Kitô thiểu số tại Á, Phi và Trung Đông có nguy cơ bị quên lãng. Cũng tin Baltimore, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại Đền Thánh Quốc gia Hoa Kỳ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Baltimore hôm 12 tháng 11 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Vatican, chiều thứ Năm 23 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự một buổi cầu nguyện tại Đền thờ Thánh Phêrô cho hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.